Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thắp tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 11 trong loạt bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ, đề cập đến đức tin thật và hành động, căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 2 từ câu 14 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Thư Gia Cơ chương 2 từ câu 14 đến câu 26 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp trước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Vừa rồi là phần Kinh Thánh trong Thư Gia Cơ chương 2, từ câu 14 đến câu 26. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc thêm Ê-phê-sô chương 2, câu 8 đến câu 9. So sánh với Gia Cơ chương 2, câu 14 đến 26. Xin cho biết Phao-lô và Gia Cơ có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu hỏi thứ hai. Nếu phải diễn đạt lại ý của câu 14, bạn sẽ diễn đạt như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Xin tóm tắt lại ví dụ Gia Cơ dùng để mô tả tình trạng đức tin không có hành động trong các câu 15 và 16. Câu hỏi thứ tư. Sau khi nêu ví dụ đó, Gia Cơ đã đưa ra kết luận gì? Câu hỏi thứ năm. Xin phân tích và tóm tắt lý luận của Gia Cơ trong câu thứ 18. Câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những ví dụ Gia Cơ dùng để chứng minh đức tin cần phải có hành động đi kèm. từ câu 19 đến câu 26. Và câu hỏi thứ 7. Xin kể ra một vài điều bạn có thể làm để chứng tỏ đức tin thật của mình. Thư Gia Cơ chương 2 từ câu 14 đến 26 là một phân đoạn kinh thánh quen thuộc và cũng là phần kinh thánh gây nhiều tranh luận. Người ta thường so sánh phân đoạn này với những lời dạy của sứ đồ Phao-lô, đặc biệt là thư Ê-phê-sô chương 2, câu 8 và câu 9, để cho rằng Gia Cơ và Phao-lô không đồng ý với nhau về vấn đề đức tin. Mới đọc, chúng ta thấy hình như Phao-lô và Gia Cơ mâu thuẫn với nhau, vì Phao-lô nhấn mạnh về đức tin, còn Gia Cơ nhấn mạnh về việc làm. Nhưng thật ra, nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy Gia Cơ không phân biệt giữa đức tin và việc làm, nhưng ông phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả. Đức tin thật bao giờ cũng thể hiện ra trong hành động cụ thể. Chữ được nhấn mạnh trong câu 14 là chữ đó. Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Đức tin đó là đức tin của người nói rằng mình có đức tin mà thật sự không có. Chúng ta thấy sứ đồ Gia Cơ không chủ trương rằng việc làm thay thế cho đức tin, nhưng ông chỉ minh chứng cho thấy đức tin thật phải đi kèm với hành động. Gia Cơ đặt vấn đề trong câu 14 như sau. Một người nói mình có đức tin, nhưng không có hành động đi kèm, thì thực sự có ích lợi gì không? Thứ đức tin không hành động đó có cứu người ấy được không? Theo cách dùng chữ trong nguyên ngữ, câu trả lời phải là một câu phủ định, như bản diễn ý đã dịch. Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Vấn đề sứ đồ Gia Cơ đặt ra không phải là việc làm thay thế cho lòng tin, nhưng là đức tin thật phải thể hiện ra trong hành động. Hãy tưởng tượng có một người đang thiếu thốn đến nhờ ta giúp đỡ, nhưng ta chỉ nói suông và chúc lành cho người đó mà không giúp đỡ điều gì cụ thể cả, thì lời nói của chúng ta dù hay đẹp đến đâu cũng không có giá trị gì. Gia Cơ kết luận, đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Theo câu thứ 17, đức tin không sinh ra việc làm là đức tin giả, đó là đức tin bằng lời nói mà không có thực chất, không đem lại lợi ích hay kết quả, và dĩ nhiên đó là đức tin chết. Dấu hiệu của một đức tin thật là có hành động cụ thể đi kèm. Đây cũng là điều chúng ta dùng để kiểm chứng đức tin của chính mình và của người khác. Nếu chúng ta nói mình có đức tin, thì điều gì chứng minh cho đức tin đó? Sứ đồ Gia Cơ đưa ra ví dụ và kết luận như vậy. Tuy nhiên, có thể có người không đồng ý, do đó trong phần tiếp theo, ông tưởng tượng ra một người và lý luận với người đó. Người đó nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Câu này hàm ý, người thì có đức tin, người thì có việc làm. Đây là hai điều không quan hệ gì với nhau cả. Nhưng Gia Cơ cho thấy, điều này không thể xảy ra. Nghĩa là không thể có trường hợp đức tin và việc làm đi riêng rẽ. Do đó, ông đã thách thức người chủ trương như vậy rằng, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Câu 18 phần B. Câu này nghĩa là, anh hãy chỉ cho tôi thấy cái đức tin không có việc làm của anh đi. Còn tôi sẽ không chỉ cho anh đức tin của tôi, nhưng chỉ cho anh việc làm của tôi. Và qua việc làm đó, tôi sẽ minh chứng cho anh thấy đức tin của tôi. Nói khác đi, Gia Cơ lý luận rằng, đức tin không có việc làm là điều không thể có. Ngược lại, việc làm hay hành động cụ thể mới là bằng chứng rõ ràng của một đức tin thật. Cùng với lý luận này, Gia Cơ đưa ra ba ví dụ về ma quỷ, về Abraham và về Rahab. Trong ví dụ thứ nhất, câu thứ 19, Gia Cơ đề cập đến đức tin của ma quỷ. Đức tin của ma quỷ là đức tin của lý trí. chỉ chấp nhận sự kiện mà không có lòng giao thác, nương cậy. Đức tin như vậy không đem lại kết quả gì. Ma quỷ tin có Chúa và run sợ, theo câu thứ 19, nhưng không đi tới chỗ quy phục Ngài. Chúng ta cần xét lại xem đức tin của chúng ta có giống như vậy không. Nếu có, ta cần phải sửa đổi để đi đến chỗ quy phục và giao thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, không phải chỉ dừng lại ở chỗ chấp nhận có Chúa và run sợ mà thôi. Ví dụ thứ hai là trường hợp của Abraham, theo câu 21 đến câu 23. Câu chuyện Abraham dâng Isaac trong sách Sáng Thế Ký chương 22 cho thấy đức tin của Abraham đã thể hiện rõ ràng trong việc vâng lời Chúa cách tuyệt đối. Tuy nhiên, có người cho rằng Gia-cơ mâu thuẫn với Phao-lô vì Gia-cơ viết Abraham cậy việc làm được xưng công bình trong câu thứ 21. Còn Phao-lô viết Abraham tin và điều đó kể là công bình cho người. Roma chương 4 câu 3. Thật ra, hai câu này không mâu thuẫn với nhau nhưng có ý hỗ tương. Phao-lô và Gia-cơ nói về hai trường hợp khác nhau của đức tin Abraham. Phao-lô nói về lòng tin của Abraham nơi Chúa theo sách Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Còn Gia-cơ nói về hành động dân con của Abraham. Sách Sáng Thế Ký chương 22. Gia-cơ muốn cho độc giả thấy rằng đức tin thật bao giờ cũng thể hiện trong hành động tích cực. Ông không hề có ý nói làm việc lành thì được Chúa kể là công chính. Sứ đồ Gia-cơ nêu ví dụ thứ ba để bênh vực cho lý luận đức tin không có việc làm là điều không thể có. Theo câu thứ 25, đây là ví dụ về trường hợp của kỹ nữ Rahab. Trong sách Giô-suê chương 2 và chương 6 câu 20 đến 25, kỹ nữ Rahab đã giúp đỡ các thám tử của dân Israel và gia đình bà đã được giải cứu. Tuy nhiên chúng ta thường thắc mắc, vì sao kỹ nữ Rahab đã nói dối, nhưng ở đây Gia-cơ lại cho bà là người có đức tin? Có hai điều đáng nói về trường hợp này. Thứ nhất, Rahab đã nói dối trước khi bà trở nên người biết rõ Chúa. Và thứ nhì, hành động giúp đỡ các thám tử thể hiện một đức tin thật. Và đây là cách duy nhất mà bà có thể làm được lúc đó để thể hiện đức tin của bà. Đức tin thật cần phải được thể hiện qua nếp sống. Trong cả hai ví dụ mà Gia-cơ nêu lên về người có đức tin thật, Abraham lẫn Rahab đều bày tỏ đức tin đó bằng những hành động cụ thể, và đời sống đức tin của họ đã đem phước hạnh lớn lao của Chúa đến cho nhiều người, trong đó có chúng ta. Một lần nữa, điểm nhấn mạnh là hành động cụ thể sẽ minh chứng một lòng tin thật. Có người đã nói, trước mặt Chúa, chúng ta nhờ đức tin được kể là công chính. Tuy nhiên, trước mặt loài người, chúng ta chỉ có thể được kể là công chính nhờ những hành động cụ thể bày tỏ qua đời sống yêu thương và thánh khiết của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia-cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia-cơ bài thứ 12 về vấn đề quản trị lời nói. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.